Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không giảng bộ Đại Kinh Khoa Chú này là lần thứ tư, được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Pháp sư Thích Giác Nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Pháp sư Thích Giác Nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ, để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm chân thật, vâng lời và thực hành theo, thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật, sau đó thường nguyện tái lai cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp sư Thích Giác Nhàn kính ghi: ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014, Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam. A Di Đà Phật. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú
tập 12.
Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90,
các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 158. Đếm ngược từ hàng thứ ba, xem từ phần chú giải. Hữu Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật biên thông chương vân: kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân quy ư tịnh độ, cố tịnh tu tiệp yếu vân. Đại Thế Chí Bồ Tát hiện cư thử giới, phát đại lợi lạc, ư niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả, lệnh ly tam đồ, đắc vô thượng lực, 25 viên thông chương. Trong kinh Lăng Nghiêm, là Đức Thế Tôn vì chúng ta mà đưa ra thí dụ, cũng xem như là chứng chuyển. Nói minh tâm kiến tánh, phương pháp kiến tánh, thành Phật rất nhiều, không có hạn chế. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo. Cho nên trong kinh Kim Cang nói với chúng ta rằng pháp môn bình đẳng, hữu vô cao hạ. Thật vậy, bất luận là pháp môn gì cũng đều có thể thành vô thượng đạo. Hèn chốt là ở mỗi người. Mỗi người căn tánh không như nhau. Có thể nhiếp tâm không? Hiểu được nhiếp tâm, cái phương pháp này, bất kể dùng phương pháp gì, cũng đều được. Phía trước, chúng tôi đã báo cáo qua cùng các vị. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, phương pháp Ngài dùng là chẻ củi, giã gạo. Đắc tám muội, đại triệt đại ngộ. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường nói với chúng ta: ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Nói rất hay. Vấn đề là bạn có thể ly tướng hay không? Trong kinh giáo, vì chúng ta mà đã nói qua rất nhiều lần, không phải là một lần, hai lần. Buông xả, chấp trước, thì chứng được A-la-hán. Bất luận là phương pháp gì, chỉ cần bạn có thể buông xả, chấp trước. Buông xả, phân biệt, thì bạn sẽ chứng được Bồ-Tát. Buông xả, khởi tâm động niệm, thì bạn sẽ thành Phật. Từ đây có thể hiểu, Huệ Năng Đại Sư 8 tháng ở Hoàng Mai chẻ củi giã gạo. Ngài đã tu đến không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không có nghĩ thứ gì khác. Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta từ trong đàn kinh quan sát kỹ càng, tất cả đều có thể nhìn thấy. Thanh tịnh bình đẳng giác của Ngài có được thanh tịnh bình đẳng giác thì mới khai ngộ. Ngũ Tổ chứng minh cho Ngài, giảng cho Ngài nghe kinh Kim Cang. Đại khái là giảng đến 1/5. Giảng đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài liền khai ngộ. đưa Ngài ra báo cáo cho Ngũ Tổ. Báo cáo của Ngài chỉ có 5 câu, nói: nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp, thì đã tốt nghiệp. Ngũ Tổ nghe xong nói: được rồi, kinh cũng không cần giảng nữa, y bát trao cho Ngài. Ngài chính là tổ đời thứ 6 của Thiền Tông. 5 câu nói này của Lục Tổ chính là luận văn tốt nghiệp. Cái tốt nghiệp này là thành Phật. Bạn muốn hỏi Ngài tu gì? 8 tháng giả gạo chẻ củi. Bí quyết ở đâu? Ở giả gạo chẻ củi. Buông xả hết tất cả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì sẽ thành Phật, tức là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên pháp môn vô lượng vô biên, giả gạo chẻ củi cũng có thể thành vô thượng đạo. Sự khai ngộ của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là thiền định. Trong thiền định thấy sao sáng, đêm nhìn sao sáng là buổi tối, thông suốt khái ngộ, bất định là duyên gì. Từ đây có thể hiểu giả gạo chẻ củi chính là thiền định. Ngài dùng cái công phu này để tu thiền định. Thiền định không phải là ngồi xoay mặt vào vách. Ngồi xếp bằng xoay mặt vào vách là sơ đẳng nhất, là mới bắt đầu. Huệ Năng Đại Sư không có tu qua cái này. Huệ Năng Đại Sư là ở nhà giả gạo, chẻ củi giả gạo mà đắc thiền định. Chúng ta quay lại nhìn xem Lão Hòa Thượng của Lai Phật Tự Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài trồng trọt, cùng với Huệ Năng Đại Sư là tương tự. Mỗi ngày làm những việc nặng nhọc, đó là cái gì? Tu thiền định. Công phu của họ dùng lại một câu Phật hiệu: câu Phật hiệu này là Thượng Thượng Thiền. Những người biết được không nhiều. Có một số người biết, nhưng họ không chịu làm. Ở mọi lúc, mọi nơi, ở mọi cảnh duyên, định tâm bằng câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Huệ Năng Đại Sư định tâm bằng cách không khởi tâm, không động niệm. Cái này không phải người tầm thường có thể làm được. Tại vì chỉ có định bằng cách không khởi tâm, không động niệm, gọi là luyện tâm khi làm việc, không có rời khỏi công việc. Từ trong công việc thấy được tánh. Tánh là ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Cái thành tựu này của Lão Hòa Thượng rất cao. Vãng sanh thế giới Cực Lạc, thượng thượng phẩm vãng sanh. Thượng thượng phẩm là sanh thực báo trang nghiêm độ. Đây là cả chúng ta cần phải học tập. Đại Thế Chí Quang Thế Âm cùng chúng sanh ở thế giới này của chúng ta có căn duyên rất đặc biệt. Hai vị Đại Bồ Tát này ở thế giới Ta Bà này thời gian ở rất lâu, ở đây tu hành, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Cho nên thế giới Ta Bà cũng là quê hương của họ, căn duyên rất sâu. Đối với chúng sanh, nơi này đặc biệt quan tâm. Trên kinh nói, họ đến để làm gì? Giúp đỡ Phật A-di-đà, tiếp dẫn người niệm Phật, hồi quy tịnh độ, cố tình tu tiệp yếu vân. Tình tu tiệp yếu do lão cư sĩ Hạ Liên Cư soạn ra là phương pháp tu tịnh độ. Trong quyển này nói Đại Thế Chí Bồ Tát thì hiện ở thế giới này của chúng ta làm ra lợi lạc lớn. Lợi là lợi ích, lạc là hoan hỷ, yêu thương. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả. Lệnh ly tam đồ đắc vô thượng lực. Vô thượng lực là Phật A-di-đà. Sự giá trị của oai thần bổn nguyện. Cái pháp môn này hoàn toàn là phải cảm ơn Phật A-di-đà. Hữu A-di-đà kinh văn, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả. Nghe được kinh A-di-đà, kinh vô lượng thọ gọi là kinh đại A-di-đà. Nói tường tận kinh A-di-đà, đây chính là kinh vô lượng thọ. Những người có thiện căn sâu dày nhìn thấy kinh A-di-đà, họ liền tin tưởng, họ liền ước nguyện, họ tin thật, nguyện thật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Những người trung hạ căn tuy là đã nghe qua kinh này, đọc qua kinh này, nhưng không có phát nguyện vãng sanh, Vậy phải làm thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ nói rất là tường tận, rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Sau khi nghe rồi, tự nhiên sẽ phát tâm. Cập văn chư Phật danh giả, phía trước đã báo cáo qua với các vị, danh hiệu của chư Phật chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là danh hiệu của chư Phật. Thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vị nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm. Cái lợi ích này là vô lượng vô biên. Hữu niệm Phật chi nhân, hữu tứ thập lý, quang minh chúc thần, mà bất năng phạm. Đây là sự giá trị oai thần, bổn nguyện của Phật A-di-đà. Sự giá trị của Phật là bình đẳng. Vấn đề là ở chúng ta có bằng lòng tiếp nhận hay không? Tin thật, nguyện thật chính là tiếp nhận. Nếu như chúng ta tiếp nhận rồi nhưng vẫn còn nghi hoặc, ở trong tình trạng như thế, nếu như nghiệp chướng tập khí của bạn quá nặng thì ma chướng vẫn có thể xâm phạm bạn. Nếu bạn có thể dũng mãnh tinh tấn, tâm vô tạp niệm, thì ma chướng không thể xâm phạm bạn được. Ma chướng từ vọng tưởng mà sanh ra, từ tạp niệm mà sanh ra. Cho nên người niệm Phật không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thì ma chướng không thể xâm phạm được. Do thượng khả kiến, niệm Phật chi nhân, có A-di-đà Phật, phái 25 vị Bồ Tát ở mọi lúc, mọi nơi ủng hộ gia trì. Thật sự phát nguyện, mặc dù còn chưa đi, nhưng Di-đà sẽ chiếu cố. Hữu hữu Đại Thế Chí Bồ Tát đẳng, ngoài đức nhiếp thọ, phục vì nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Cổ đắc viễn ly ma nan, yên ổn tu trì, trượng tha lực cố, hóa hiểm vi di, tướng vi dị hành đạo. Những lời này trong kinh danh từ thuật ngữ điển cố ý nghĩa rất sâu, trong tài liệu tham khảo đều có. Tài liệu tham khảo đã ấn hành, chúng tôi cũng nối duyên rộng lớn học tập kinh Vô Lượng Thọ. Bộ tài liệu tham khảo này tiện lợi rất nhiều, đỡ cho chúng ta khỏi phải tra từ điển. Từ điển, tra tài liệu tham khảo, tất cả đã được trích lục ra hết. Nên chúng ta học tập tiện lợi rất nhiều. mấy cầu phía sau của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vì tránh xa được ma chướng, yên ổn tu trì, dựa vào tha lực, hóa dữ thành lành. Mấy câu nói này nói rất hay. Thật sự là vị hành đạo, hoặc là có người dựa vào tha lực cũng là chấp tướng. Những người học giáo, những người học thiền, cho rằng đây là chấp tướng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta rằng phải hiểu rằng tha lực cũng là tự tánh. Sự giải thích này là thật. Tại sao? A Di Đà Phật đến từ đâu? Là tự tánh của chúng ta biến hiện mà ra. Rời khỏi tự tánh, không có pháp nào khả đắc. Cho nên Tịnh Độ nói, tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. A Di Đà Phật là tự tánh biến hiện. Thế giới cực lạc cũng là tự tánh biến hiện. Tự tha là một không phải hai. Tự tha uyển nhiên. Từ trên sự mà xét, hình như tự tha là đối lập. Từ trên tự tánh mà xét, tự tha là một không phải hai. Phía sau nói, nhân tha lực, nhi hiển tự tâm. Phàm phu chúng ta chưa có kiến tánh. Di Đà là tự tâm của chúng ta biến hiện ra, tự giá trị 48 nguyện của Di Đà. Hiển thị năng lượng của tự tánh. Từ hữu niệm đi vào vô niệm chính là sự vi diệu của bổn pháp. Bổn pháp là phương pháp trì danh niệm Phật. Hữu niệm là chấp tướng. Nhưng từ hữu niệm, niệm đến vô niệm. Niệm mất đi, cái khởi tâm đồng niệm. Phật hiệu rất là rõ ràng, phần mình sáng tỏ. Không có khởi tâm, không có đồng niệm. Đây là cái gì? Đây gọi là lý trì. Đắc lý thì nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn cùng với thiền tông, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là cùng một cấp bậc, là một, không phải là hai. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, Tịnh Độ gọi là lý nhất tâm bất loạn, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Danh từ gọi tuy không giống nhau, nhưng cảnh giới thì hoàn toàn như nhau. Cho nên thật sự hiểu rõ, khai ngộ, thông đạt rồi, thì không có pháp nào không phải là Phật Pháp. Tất cả đều là Phật Pháp. Vô niệm là Phật Pháp, hữu niệm cũng là Phật Pháp. Hữu niệm, vô niệm là một, nhập bất nhị pháp môn, thị cổ Di Đà yếu giải vân, thử chi pháp môn, toàn tại liễu thà tức tự. Liễu là hiểu rõ. Cái pháp môn tịnh độ này hoàn toàn đang hiểu rõ. A Di Đà Phật chính là tự tánh, là tự tánh của bản thân biến hiện. Cái thân này của chúng ta cũng là do tự tánh biến hiện. Xem lại biến pháp giới, hư không giới, vạn sự vạn vật, tất cả đều là do cái tự tánh này biến hiện. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rằng thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô ý diệt nhiên. Đây là ý nghĩa gì? Cả vũ trụ này, tất cả các pháp giới có quan hệ gì với chúng ta? Là nhất thể. Đây là lý luận mà Phật Pháp nói. Lý luận Trung Hoa có 5 loại quan hệ. Phật Pháp quả là cao minh. 5 loại là một thể. Nhược hủy ngôn tha Phật, tắc thị tha kiến vị vong, bạn còn phân biệt. Nếu xem trọng về tự Phật, đây là chấp trước. Sẽ làm cho ngã kiến đảo lộn. Vậy phải làm thế nào? Phải buông xả. Tất cả đều là giả, giả danh. Ngay cả Lão Tử cũng nói, danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đây là người Trung Hoa nói. Trước khi Phật Pháp chưa truyền vào Trung Hoa, Lão Tử đã nói qua, thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Đây là cảnh giới của Phật. Cho nên, Phật ở đâu? Chính là ở buông xả. Học Phật muốn có thể khế nhập cảnh giới. Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta rằng bí quyết chính là ở không chấp tướng. Chúng ta nghe kinh, không chấp tướng ngôn thuyết. Không chấp tướng danh từ. Trong Phật giáo, tất cả những danh từ thuật ngữ không thể chấp trước nó. Nếu chấp trước là sai. Không chấp tướng tâm duyên. Không được nghĩ cái chữ này nghĩa là gì. Câu nói này nghĩa là gì? Không được nghĩ. Tại sao? Vì nó không có nghĩa. Cái này rất khó hiểu. Là nói thật với bạn, nói dối thì bạn sẽ hiểu, nói thật thì bạn sẽ không hiểu đâu. Cho nên học kinh giáo có bí quyết. Chỉ cần đọc, không cần nghĩ đến nghĩa của nó. Kinh Vô Lượng Thọ, một ngày đọc 10 lần. Kinh đọc thuộc rồi, đọc một lần khoảng 40 phút. Hai tiếng đồng hồ, có thể đọc 3 lần. Cho nên, mỗi ngày đọc 10 lần là chuyện rất đơn giản. Thì không tụng kinh, thì niệm Phật A-di-đà. Tụng kinh là tu định. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, nghĩ câu này có nghĩa là gì, câu kia có nghĩa là gì, thì định không còn nữa, tuệ cũng không còn nữa. Đó là cái gì? Là dùng phương pháp thế gian. Xem kinh Phật như là một loại kiến thức để đối đãi. Cái này hoàn toàn sai lầm. Khi tụng phải trang nghiêm chỉnh tề, thiết tha chân thật, cung kính mà tụng. Không chấp tướng văn tự. Văn tự chỉ cần tụng cho khá, không tụng sai, không tụng đảo lộn, không tụng sót là được. Không được chấp tướng văn tự, không được chấp tướng danh từ thuật ngữ. Không chấp tướng văn tự, không chấp tướng tên gọi, danh từ thuật ngữ. Không chấp tướng tâm duyên, cứ một mực mà tụng tiếp xuống, thì sẽ đắc định. Cái định này gọi là niệm Phật tam muội. Sau khi đắc định, cứ như thế mà tiếp tục tụng, không nên sửa đổi phương pháp, để cho cái định của bạn càng sâu thêm. Sau đến mức độ nhất định thì bạn sẽ thông đạt đại ngộ, sẽ khai ngộ. Sau khi khai ngộ, ý nghĩa ở trong kinh này bạn sẽ hiểu hết, hoàn toàn thông đạt hiểu rõ. Đây là phương pháp giảng dạy của Phật giáo, bí quyết giảng dạy. Cái gọi là đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia, phải đem tự kiến mà đọc ra. Tự kiến chính là bản thân, không có thầy dạy, không cần người khác phải giảng giải, cũng thông suốt hết. Có cần thầy không? Không cần. Thực sự có cái căn duyên này, tự mình đi tìm một nơi thanh tịnh, chọn một quyển kinh thư, dùng cái phương pháp này, vứt bỏ duyên bên ngoài, chân thành cung kính. Bạn tụng nó 10 năm, nhất định sẽ khai ngộ. Người xưa có thể khai ngộ, người thời nay cũng đều có thể khai ngộ, còn có khả năng nhanh hơn người xưa một chút nữa. Tại sao? Vì người xưa chướng duyên ít, thời nay chướng duyên nhiều. Nếu bạn có thể được định, thì bạn sẽ hơn cả người xưa. Bao nhiêu người xưa sanh vào thời đại này không thể thành tựu được. Tại vì sao? Hoàn cảnh quấy nhiễu họ. Chúng ta ở trong hoàn cảnh hiện tại có thể thành tựu thì công lực để cao hơn người xưa. Phương pháp là quan trọng.
nhất định phải kiên nhẫn bền chí, làm thật. Tụng kinh là tu niệm Phật tám muội. Luôn luôn chuyên niệm A-di-đà Phật là cầu sanh tịnh độ. Là nâng cao phẩm vị. Đây là sự thật. Những chuyện khác đều là giả. Phải làm thật. Chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới. Ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô sanh. Vô niệm giữ vô sanh. Viễn phi phàm phu chi sở năng. Kẻ phàm phu làm sao có thể không có ý niệm? Không có ý niệm thì là thành Phật rồi. Phía dưới nói, viên giáo bát địa Bồ Tát ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt, hỷ danh trần đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh người nào chứng đắc là bát địa Bồ Tát. Bát địa này là viên giáo. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa là viên giáo. Ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt. Tâm ý thức thứ sáu, không cần. Ý là mạt na thức, thức thứ bảy. Sự phân biệt của ý thức, sự chấp trước của mạt na, chủng tử suy tàn của A La Gia. Ba cái này đều không cần nữa. Đây là cảnh giới gì? Là vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn là thừa nhận, là đồng ý, là cho phép. Cho phép chuyện gì? Biến pháp giới, hư không giới, tất cả các pháp bất sanh bất diệt. Tất cả các pháp vốn không sanh thì làm sao có diệt? Tất cả các pháp hiện tại chúng ta xem đều là có sanh có diệt. Bát địa Bồ Tát xem tất cả các pháp là không sanh không diệt, không phải là cảnh giới của chúng ta. Chúng ta nghe không hiểu những lời này. Thực sự là không sanh không diệt. Đến bây giờ chúng tôi xuất gia đã hơn 60 năm, mới có một chút ít khái niệm. Khái niệm của không sanh không diệt. Có bao nhiêu người tu cả một đời, tất cả các pháp không sanh không diệt, cái khái niệm này không có biện pháp. Họ nghĩ không thông. Tại sao? Không thể nghĩ. Nghĩ đến thì sẽ hỏng. Không thể nghĩ, có nghĩ cũng không hiểu. Đúng vậy, bạn chưa có vào cảnh giới này. Bạn chưa đạt được Bát Địa Bồ Tát, cái công phu này.
Bác điều này là thiền định, không phải tiểu định mà là đại định. Thấy được tất cả các pháp không sanh không diệt, vậy chúng ta làm thế nào có được cái khái niệm như thế? Chúng ta xem báo cáo khoa học là các nhà khoa học phát hiện ra thời cận đại có một số nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu vật chất. Vật chất là cái gì? Vật chất phương pháp dùng cùng với những gì Phật nói là hoàn toàn như nhau, tức là đem vật chất tách ra xem rốt cuộc là cái gì. Trong kinh Phật nói gọi vật chất nhỏ nhất là bụi, là vi trần. Cái vật chất nhỏ nhất này, vi trần, còn có thể phân ra. Trong kinh Phật nói 1/7 phân ra như vậy. Từ vi trần nào bắt đầu? Từ bụi lông bò. Lông bò tương đối thô. Trên đầu nhọn, cái lông bò này, trên đầu nhọn có một hạt bụi vi trần, hình như là dính ở đó, nó có sức hút, nó sẽ không rơi xuống. Có một hạt bụi, lấy hạt bụi này chia thành 7 phần, 1/7, bụi lông bò, lông dê thì nhỏ hơn, lông dê là chia thành 7 phần nữa, 1/7, gọi là bụi lông thỏ càng nhỏ hơn, bụi lông thỏ là chia thành 1/7 gọi là thủy trần. Cái đó, mắt trần của chúng ta không nhìn thấy được. Bỏ vào trong nước, nước có kẽ hở. Cái này bây giờ chúng ta đều biết, quan sát dưới kính hiển vi, nước có kẽ hở. Hạt bụi vi trần này, ở trong kẽ hở của nước, chạy tới chạy lui, không có chướng ngại. Là chia bụi thủy trần ra thành 7 phần, 1/7, rồi là bụi kim trần, vàng là kim loại, vàng bạc đồng sắt. Cái này độ kính khích tương đối lớn, lớn hơn nước, nhưng vẫn còn kẽ hở. Hạt bụi này rất dễ dàng lọt qua, không chướng ngại. Hiện tượng một vật chất nhỏ như thế, lại đem bụi kim trần chia thành 1/7. Trong kinh Phật gọi là vi trần. Cái vật này còn có thể phân chia nữa, đem nó chia thành 1/7. 1/7 cái này gọi là sắc tụ cực vi đại khái, tức là hiện nay nói là cơ bản lạp tử. Nó vẫn có thể chia ra nữa, lại chia thành 1/7. Thì gọi nó là cực vi chi vi. Cái này thì không thể phân ra được nữa. Nếu phân ra nữa thì sao? Thì sẽ không còn hiện tượng vật chất không thấy nữa là rỗng không, cho nên nó cũng gọi là lần hư trần. Nó cùng với hư không là gần kề. Nếu phân chia tiếp nó sẽ là hư không. Cái này là do các nhà khoa học tìm ra được. Gần đây 80 năm, phát hiện ra nguyên tử. 80 năm trước, phát hiện ra nguyên tử. Lúc đó, người ta cho rằng nguyên tử là đơn vị vật chất nhỏ bé nhất, không thể phân chia ra nữa. Theo sự tiến bộ của dụng cụ đo đạc khoa học, lại có thể phá vỡ được nguyên tử. Phá vỡ ra xem, nó là cái gì? Nhìn thấy được hạt nhân nguyên tử, nhìn thấy được điện tử, và thấy được trung tử. Hóa ra, nguyên tử là do những thứ này tổ hợp thành. Không phải là đơn thuần, lại phá vỡ mỗi cái của những thứ này ra. Hạt nhân nguyên tử bị phá vỡ, điện tử bị phá vỡ, trung tử bị phá vỡ, thì phát hiện ra lạp tử, rất nhiều lạp tử khác nhau. Khoa học gọi nó là cơ bản lạp tử. Cái lạp tử này, như cũ, vẫn có thể phân ra nữa. Phân ra thì phát hiện, khoa học gọi nó là khoa khoắc. Có nhiều đến mấy chục loại. Cái này, nếu phân tiếp nữa, thì phát hiện ra vì trung tử, tức là trong kinh Phật nói cực vi chi vi. Tại sao? Vì phân tiếp nữa thì không còn nữa, là hư không. Nếu là hư không thì phát hiện ra hiện tượng gì? Là hiện tượng chấn động ý niệm. Sự phát hiện này là thành tựu rất là trọng đại. Cho nên các nhà khoa học rút ra kết luận vốn dĩ là không có vật chất là giả, không phải là thật. Vật chất là cái gì? Vật chất là tướng ảo, từ ý niệm sản sinh ra, tức là cùng với tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh. Mà trong nhà Phật nói, sắc và tướng, cái mà Phật Pháp nói, tức là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất nhỏ bé nhất là cơ sở của vật chất. Nó từ đâu ra? Từ ý niệm mà ra. Cho nên trong kinh Phật có tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, là tùy theo ý niệm của người mà chuyển biến. Những lời nói này trong kinh Phật mấy ngàn năm nay không có ai nói được tường tận, không có ai nói được rõ ràng. Dù cho nói được rõ ràng tường tận cũng không có người tin tưởng. Các nhà khoa học ngày nay dùng dụng cụ khoa học tối tân quan sát và đã chứng minh là thật, không phải là giả. Cho nên, các nhà khoa học cảm khái mà nói, sự phát triển thời cận đại bốn trăm năm của khoa học nảy sinh ra những sai lầm nghiêm trọng. Cái sai lầm này chính là phép nhị phân. Các nhà khoa học đem các hiện tượng của vũ trụ này chia thành hai phần trên vật lý và tâm lý. Phép nhị phân này là sai lầm. Từ những phát hiện của hiện tại biết được tâm lý và vật lý không thể tách rời. Nó là một, không phải là hai. Tách rời ra thì nảy sinh ra rất nhiều khái niệm sai lầm, đã làm sai qua rất nhiều chuyện. Cho nên, khoa học đem lại cho chúng ta không phải là hạnh phúc viên mãn. Tác dụng của mặt trái còn nhiều hơn cả mặt phải. Đây chính là sự hình thành sai lầm của phép nhị phân. Các nhà khoa học bây giờ đã khâm phục Phật Pháp. Gần đây, họ mới phát hiện 3.000 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng. Đến bây giờ, mới chứng minh được những gì Phật nói là thật. Làm thế nào Phật biết được? Phật không cần các dụng cụ khoa học, là từ trong thiền định mà nhìn thấy được chân tướng sự thật. Đây không phải là giả. Trong kinh nói, bát địa trở lên, trong kinh Đại Thừa thường nói, những Bồ Tát bát địa trở lên, đều nhìn thấy rõ, đều nhìn thấy tường tận, chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Công phu của Phật là thiền định. Phật phân chia thiền định thành 52 cấp bậc. Từ cạn đến sâu, 52 cấp bậc. 52 vị Bồ Tát. Một cấp sâu hơn một cấp. Cạn nhất là Bồ Tát Sơ Tính Vị. Thông qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 vị thứ. Bát địa trong thập địa. Địa thứ 8, địa thứ 9, địa thứ 10 trong thập địa. Hướng lên phía trên là đẳng giác, là diệu giác. Diệu giác chính là Phật viên mãn. 52 vị thứ đã đến đỉnh. Phật nói với chúng ta rằng, không phải một mình Ngài nhìn thấy. Những người bát địa trở lên đều nhìn thấy. Cái này không phải là giả. Cái năng lực này không phải chỉ một mình Phật có. Phật nói với chúng ta rằng, mỗi người chúng ta đều có. Cái năng lực này đã bị đánh mất. Tại sao nó bị mất đi? Vì ý niệm của bạn quá nhiều. Ý niệm của bạn quá tạp. Từ sáng đến tối, rất nhiều vọng niệm, rất nhiều tạp niệm, đánh mất đi năng lực của bạn. Chỉ cần buông xả vọng niệm, phân biệt chấp trước, tự tánh vốn có. Bạn xem câu thứ tư, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, của Huệ Năng Đại Sư nói rõ chân tâm là bất động. Tâm của chúng ta hiện giờ là đang động. Tim đang đập, không đập thì sẽ chết. Có phải là chết thật không? Không phải. Không đập thì sẽ thành Phật. Không đập là cái gì? Là trở về tự tánh vốn có, thì thật sự thành Phật. Khi thành Phật thì cái xác thịt này không cần nữa. Cái nhục thân này là thân sanh diệt, là A Lại Gia biến hiện, là tướng phần của A Lại Gia. Chúng ta khởi tâm động niệm là kiến phần của A Lại Gia, toàn bộ là giả. Khoa học phát hiện cho đến ngày nay vẫn chưa thoát khỏi cái giả tướng này. Cái thật họ không nhìn thấy được, họ chẳng qua là nhìn thấy được tam tái tướng của A Lại Gia vật chất, thì họ đã hiểu tường tận. Hiện tượng tâm lý họ còn chưa hiểu rõ. Tam tế tướng của A Lại Gia, thứ nhất là nghiệp tướng, thứ hai là chuyển tướng, thứ ba là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là vật chất, họ đã hiểu rõ. Ý niệm đã được phát hiện, nhưng ý niệm là cái gì thì họ không biết. Trong Kinh Phật nói rất rõ ràng, ý niệm là từ nghiệp tướng biến hiện ra. Nghiệp tướng, các nhà khoa học họ nói là năng lượng, có lẽ nói là năng lượng, vẫn chưa hiểu tường tận. Trong Kinh Đại Thừa có khoa học cao cấp. Khoa học cao nhất ở trong Kinh Đại Thừa. Bát Địa Bồ Tát, bạn xem, ly nhất thiết tâm ý thức, tâm ý thức tam tế tướng của A Lại Gia. Không cần những thứ này, chân tâm sẽ hiện tiền. Cho nên hỷ danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn, cái này không phải là giả, họ đạt được thật. Cả kiến thử nải giả chi sở nan, thánh nhân là địa thượng bồ tát, đến bát địa mới nhìn thấy được. Trước thất địa vẫn còn chưa được. Như Lai huyền tri, mạc đại tội, trượt chúng sanh. Khoảng cách giữa Phật Thích Ca và chúng ta, dưới theo ghi chép của các vị tổ sư đại đức thời cổ của Trung Quốc, Phật diệt độ cho đến nay đã là 3.041 năm. Người ngoại quốc thì nói là hơn 2.500 năm. Chúng ta nên biết, người Trung Hoa cổ xưa rất là xem trọng lịch sử. Đối với việc khảo sát niên đại, họ rất là kỹ càng. Sự ghi chép này của người Trung Hoa chúng ta có thể tin tưởng. Nhưng ở ngoại quốc thì là cách nói này, chúng ta cũng tùy duyên. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là khai ngộ. Quan trọng là tự thấy ý nghĩa. Cái này mới quan trọng. Nếu muốn khai ngộ, phương pháp chính là giới định huệ tam học. Giới là phép tắc, bạn phải giữ phép tắc. Cái phép tắc này bạn phải tin tưởng. Phép tắc là gì? là phép tắc lớn. Nhất môn tham nhập, trường thời huân tu, bạn có tin tưởng không? Đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa kia. Phải giữ các phép tắc này, nhất định không thể học quá nhiều. Học quá nhiều, bạn sẽ phân tâm, tức lực của bạn không thể tập trung. Chỉ có thể học một thứ, không thể học quá nhiều thứ. Một thứ này là gì? Một thứ này là tinh thông. Tôi dạy mọi người tụng kinh Vô Lượng Thọ 3000 lần là tinh thông. Tôi là dạy mọi người trên bộ tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 30 lần. Xem trước bộ tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 30 lần. Tại sao? Vì lòng tin của bạn đã kiên định rồi, bạn sẽ thật sự hiểu rõ, hiểu tường tận, bạn sẽ tính thật, sẽ có thiết nguyện. Có tính thật, có thiết nguyện thì sẽ không còn tớ hào hoài nghi. Phần chú giải này không cần xem nữa, bạn đi tụng kinh là được. Chuyên tụng bộ kinh này chính là tu niệm Phật tám muội. Một ngày tụng 20 lần. Tôi tin tưởng bạn tụng đến nửa năm, mỗi lần khoảng nửa tiếng. 20 lần là 10 tiếng. Đây là gì? Đây là tu định, tức là nhất môn tham nhập, trường thời huân tu. Thời gian còn lại, bạn niệm Phật A-di-đà, Phật hiệu niệm không ngừng. Sau khi niệm hết 3000 lần, không chắc là khi nào đại triệt đại ngộ. Ý nghĩa trong kinh điển đều thông suốt hết. Lúc đó, giảng đến kinh này cũng giống như là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng vậy. Mới thật sự giảng thông bộ kinh này, làm cho thính giả ai ai cũng hoan hỷ, ai ai cũng phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không làm như vậy không được. Vì giới mà đắc định, vì phương pháp này mà bạn đắc tám muội, vì định mà khai huệ. Sau khi định đã thành tựu, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đương nhiên là vãng sanh thượng thượng phẩm. Đây là do may gặp đạo lành. Xảo nhập vô sanh. Người xưa tin tưởng tuân thủ cái phương pháp này, người khai ngộ không ít. Dù cho không khai ngộ, bạn dùng phương pháp này thực nghiệm, dù đời này bạn không khai ngộ, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là chắc chắn. Tại vì sao? Vì bạn nhất hướng chuyên niệm. phù hợp với những gì trong kinh dạy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, phát bồ đề tâm, tinh thật, nguyện thật, chính là phát bồ đề tâm. Nhất hướng chuyên niệm, nhất định sẽ vãng sanh. Tôi có lý do tin tưởng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Còn về lão Pháp Sư Hải Khánh và mẫu thân của Ngài Hải Hiền, tư liệu quá ít, chúng tôi không dám phán đoán. Còn phần tư liệu này của Ngài Hải Hiền, sau khi chúng tôi xem xong, tôi nhận thấy rằng Ngài là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chỉ là Ngài không nói. Tại sao không nói? Duyên không giống nhau. Nếu Ngài sanh vào thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giảng kinh thuyết pháp sẽ không thua kém gì Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu Ngài sanh vào thời thịnh của nhà Đường, thời đại của Đại sư Huệ Năng, Ngài cũng sẽ bằng như Huệ Năng Đại sư vậy, hoằng pháp lợi sanh, làm bậc tổ sư. Nhưng sanh vào thời đại của chúng ta thì không được. Sanh vào thời đại này, cái biện pháp của Ngài là rất đúng, hoàn toàn chính xác. Cách làm này của Ngài không ai không hoan hỷ. Bạn xem, không cần danh, không cần lợi. Tài sắc danh lợi là về chúng sanh của thời đại này điên cuồng mà tìm cầu. Ngài không cần. Cái bạn cần, họ không cần. Cái họ cần, bạn không cần. Không có mâu thuẫn lợi hại. Không có mâu thuẫn lợi hại thì không thể chung sống hòa bình. Bạn chân thật niệm Phật, chân thật cày cấy, trong tương lai vãng sanh sẽ thuận buồm xuôi gió. Khi vãng sanh sẽ làm tấm gương vãng sanh cho mọi người xem. Tuổi tác cao, đã ngoài 100 tuổi, thân thể khỏe mạnh như người trẻ tuổi vậy, cái này làm cho người ta hâm mộ. Người ta vơ vét của cải, bạn bố thí. Lấy cái gì bố thí? Lấy sức lao động để bố thí. Bạn xem cái cày, hơn 100 mẫu đất, những thứ lương thực, rau cải, trái cây thu hoạch được là thu hoạch lớn. Ngài ăn không hết, Ngài lại không đem đi bán. Vậy làm gì? Ngài cúng dường cho những người nghèo, những người cần Ngài cúng dường. Họ ở Ngài là hàng trăm hàng vạn người. Tiếp nhận sự cúng dường của Lão Hòa Thượng, đây chính là biểu pháp bố thí ba la mật. Trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, Ngài đang biểu pháp. Bồ Tát lục ba la mật, toàn bộ đều làm được hết. Cho nên, bạn xem kỹ chiếc đĩa ghi hình này, chiếc đĩa ghi hình này, xem hoài mà không chán. Nếu như bạn mỗi ngày làm như cách mà tôi nói với bạn, một ngày xem 3 lần, một năm, 1000 lần, thì bạn sẽ khai ngộ. Không thể đại triệt đại ngộ, thì cũng có tiểu ngộ, có đại ngộ. bạn sẽ hiểu được rất nhiều đạo lý. Chúng ta tiếp tục xem phần phía dưới. Khả kiến thử nải, giả chi sở nàng, an năng kỳ chi, ư cụ phược phàm phù. Phược là đại danh từ của phiền não. Phàm phu, phiền não nặng, không thể làm được vô niệm, vô sanh. Thị dĩ thiền đạo đại sư Tứ Thiếp Sớ viết: Kim thử hoàng môn đẳng. Chú giải này của Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ là do thiền đạo đại sư soạn. Ở bên trong có 16 phép quán, chỉ phương nhi lập tướng, trụ tầm nhi thủ cảnh, tổng bất minh vô tướng ly niệm. Tịnh Độ Tông không nói về vô tướng, không nói về ly niệm, mà còn cái gì? Là chỉ phương xác định thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tướng có thế giới Cực Lạc, có tam thánh Tây Phương, khiến bạn trụ tâm tại Phật hiệu. Cái này gọi là trụ tâm thủ cảnh. Những cái khác là ở trong tâm, cái gì cũng đều không thể có. Có tức là sai. Pháp môn Tịnh Độ ở trong tâm cho phép có A-di-đà Phật. Những thứ ngoài A-di-đà Phật ra thì không thể có. Cái này thì rất dễ làm, rất là dễ dàng. Chúng ta hãy vứt bỏ hết tất cả những ý niệm, tạp niệm trong tâm, chỉ nhớ đến A-di-đà Phật. Trong 2 đến 6 thời, chỉ giữ lại một câu A-di-đà Phật này. Không cần làm cho vô tướng, không cần phải ly niệm. Đây là Như Lai huyền trì, có thể biết trước mạc đại tội được phàm phu. Tội nghiệp tạo ra nhiều, ô nhiễm nghiêm trọng, trược là ô nhiễm. Lập tướng trụ tâm, thường bất năng đắc. Lập tướng trụ tâm, tùy thuận chúng sanh. Bạn cũng không làm được, bạn cũng không chịu làm. Hà huống ly tướng, nhi cầu sự giả. 84,000 pháp môn đều phải ly tướng. A-la-hán phải đoạn kiến tư phiền não. Niệm Phật cầu sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không cần đoạn kiến tư phiền não. Quá dễ dàng. Thật sự là dị hành đạo. Tự vô thuộc thông nhân, cư không lập xá. Cái này là dùng một thí dụ, làm không được. Bạn không có thần thông, làm sao bạn có thể ở trong không trung mà xây dựng? Ở trong không trung xây dựng một căn nhà, ai có thể làm được? Tiểu thừa, A-na-hàm trở lên. A-na-hàm có thần túc thông. giống như Tôn Ngộ Không trong tay Du Ký vậy. Tôn Ngộ Không không thể bì với họ. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa. A-na-hàm không những chỉ có 'Thế gian ngũ thông đều đầy đủ, chỉ có lậu tận thông là họ không có. Chứng đắc lậu tận thông thì họ sẽ thành A-la-hán, tứ quả La-hán. Chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới. Thử phương tiện môn, chỉ phương lập tướng, nhiếp tâm chuyên chú, tức thử vọng tâm, địa danh Phật hiệu, niệm nhất Phật danh, hoán trừ bá thiên, vạn ức vọng tưởng ly niệm, niệm đắc thuận thục, nải vọng năng sở, tâm vô sở trụ, Phật hiệu phân minh, tiện khế vô trụ, thành tâm chi diệu đế. Tâm vô sở trụ ở trong kinh Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư dưới câu nói này mà khai ngộ. Ngũ Tổ nghe báo cáo của Lục Tổ, sau khi nghe xong liền trao y mát cho Ngài. Ngài chính là tổ đời thứ sáu. Chuyện này khó, không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu niệm Phật niệm đến thuần thục, đến năng sở, cái ý niệm này không còn nữa, lúc này tâm vô sở trụ, Phật hiệu sẽ rất là rõ ràng. Tâm ở đâu? Biến pháp giới, hư không giới. Bước vào cảnh giới của kinh Kim Cang, chúng ta xem phần chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, nói rất là tường tận. Cái gì chúng sanh vọng tâm? Chúng sanh vọng tâm là hình dạng hiện tiền của chúng ta. Niệm niệm tương tục, niệm trước diệt, niệm sau sanh, như cấp lưu thủy, tòng vị tạm tức. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu ý niệm, chính mình cũng không biết. Phật dạy chúng ta rằng, cái này cũng không thể không biết. Không biết là mê hoặc, biết là giác ngộ. Cái giác ngộ này giúp chúng ta buông xả tình chấp, cho nên có ích lợi. Bồ Tát Di Lặc dạy chúng ta nói một niệm. Một niệm là thời gian bao lâu? Di Lặc Bồ Tát nói một cái bóng tay có bao nhiêu ý niệm? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Đây là một cái bóng tay. 100 cái, 1.000 là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn. Ba trăm hai mươi ngàn tỷ. Một cái bóng tay. Khoa học hiện tại của chúng ta là dùng giây làm đơn vị. Một giây có thể búng bao nhiêu lần? Có người nói có thể búng được 7 lần. Tôi búng không tới. Tôi búng không tới 7 lần. Tôi búng nhanh nhất chỉ có thể búng được 5 lần. Thì cứ nhân cho 5. 1.600.000 tỷ. Một giây có sự sanh diệt 1.600.000 tỷ lần. Nó ở ngay trước mắt bạn. Bạn làm sao biết được? Bạn không cách nào phát hiện ra, vì nó quá nhanh. Cái hiện tượng này các nhà lực học hiện đại đã phát hiện ra. Dụng cụ đo đạc lượng tử hiện đại có thể nắm bắt được một giây đến 1.000.000 tỷ. Nó có thể nắm bắt được. Cách nói này của Di Lặc Bồ Tát đại khái là một giây trên 1.600.000 tỷ, nhiều hơn khoa học hiện tại một chút. Cả cái vũ trụ này xuất hiện dưới cái tần số này. Nếu như ý niệm bị cắt đứt, vũ trụ sẽ không còn nữa. Không phải là xảy ra bùng nổ vũ trụ, mà là từ ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Ý niệm là chúa tể của vũ trụ. Nếu như chúng ta thừa nhận câu nói này, khẳng định câu nói này, tin tưởng những gì Phật nói là thật, thì có thể chúng ta tự nó sẽ có thể chăm sóc được. Tại sao? Dùng ý niệm tốt nhất, đau bệnh gì cũng sẽ không có. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta xem. 112 tuổi, thể lực như người trẻ tuổi. Mỗi ngày ngài trồng trọt, leo cây. Nhìn thấy một cây lớn ở cạnh chùa, cành cây bị quằn xuống sẽ không tiện lợi cho người qua lại, nên ngài dùng cưa leo lên cây cắt nó đi. Người 112 tuổi mang theo búa, mang theo cưa để cắt cành cây. Các Phật tử đến chùa ngài thăm ngài, ngài rất vui mừng. Trước cửa ngôi chùa có trồng một cây hồng, ra rất nhiều bông trái. Ngài leo lên bẻ trái hồng, hái cả một rổ xuống chia cho mọi người. Tại sao ngài lại có sức khỏe tốt như vậy? Không có cái gì khác. Trong tâm ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Thân thể là hoàn cảnh vật chất, cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể chúng ta không thể bị được với ngài, chính là vì chúng ta còn có vọng niệm. Còn có vọng niệm và tạp niệm. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ, đã minh bạch rồi, thì hãy niệm Phật, niệm cho tiêu đi vọng tưởng và tạp niệm. Lão Hòa Thượng từ sáng tới tối 24 tiếng đồng hồ chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, ngài cái gì cũng không có. Cho nên thân thể của ngài mới khỏe mạnh. A-di-đà Phật là thanh tịnh nhất, là thiện lành nhất, là thù thắng nhất. Tại sao không niệm? thân thể khỏe mạnh, niệm Phật. Thân thể sẽ khỏe mạnh. Có một ông họ Trương thỉnh giáo Ngài, Ngài giữ gìn sức khỏe như thế nào? Ngài nói với ông ta là trì giới, niệm Phật. Ngài nói thật, một chút cũng không sai. Trì giới là tu thân, thân sẽ không có trục trặc. Niệm Phật, tâm cũng sẽ không có trục trặc. Thân tâm khỏe mạnh, hơn 100 tuổi rất là tự tại. Thân thể của Ngài, tôi tin tưởng là có sự giá trị của Phật A-di-đà. Nếu không, Ngài cũng chưa chắc sẽ có thọ mạng lâu dài như vậy. Có Phật lực giá trì thì thọ mạng tự nhiên sẽ kéo dài. Người tu hành thọ mạng lâu dài rất là nhiều. Chúng ta xem Liễu Phàm Tứ Huấn là người thế gian, mỗi ngày sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Thọ mạng của ông ấy vốn chỉ là có 53 tuổi, nhưng 74 tuổi thì mới đi. Kéo dài tuổi thọ được 21 năm. Là được kéo dài. Vào đại đường có một cao tăng người Ấn Độ, Bồ Đề Lưu Chí. Rất nhiều người học Phật đều biết đến ông ấy. Ông ấy phiên dịch kinh điển rất là nhiều. Đại khái là trong lịch sử Phật giáo là người xuất gia có tuổi thọ cao nhất, hơn 150 tuổi mới vãng sanh. Duyên của mỗi người đều không như nhau. Chỉ là biểu pháp cho mọi người xem. Dương Gia Đại Sư lúc trước dạy tôi Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Không phải là giả. Bạn có cầu mà không có cảm ứng, là bạn dụng tâm bất thiện. Vậy thì sẽ không cầu được. Nếu như tâm địa thanh tịnh, hiền lương, không có chuyện không cảm ứng, cầu tài được tài, cầu trí huệ thông minh được trí huệ thông minh, cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, không có thứ nào không cầu được. Tại vì sao? Cảnh tùy tâm chuyển. Bạn sửa cái tâm cho ngay thẳng, tất cả đều sẽ hiện tiền. Tâm của con người phải hiện lương. Bạn luôn nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn. Ta sống ở thế gian này để làm gì? Là vì họ mà phục vụ, vì họ mà mưu cầu hạnh phúc. Là người như vậy, Phật Bồ Tát sẽ giá trì cho bạn quỷ thần cũng ủng hộ bạn. Tâm của bạn là chân tâm, là tâm thanh tịnh. Nguyện của bạn là cái nguyện chân thật, là vì lợi ích của chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ. Thì tự nhiên sẽ được sự giá trị của Phật lực. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là như vậy. Phật và Bồ Tát giao cho Ngài cả sứ mệnh hộ trì chánh pháp. Ngài đã làm được thật. Một đời không có vì bản thân. Vì chúng ta mà biểu pháp. Biểu pháp tam quy ngũ giới. Biểu pháp thập thiện. Biểu pháp lục độ. Trong cuộc sống mấy mười năm, trong công việc và đối nhân xử thế, bạn nơi nào cũng nhìn thấy được vị Bồ Tát đó. Trong những năm khổ nạn của mọi người, Ngài vẫn có thể sống hạnh phúc, sống viên mãn. Ngài làm ra tấm gương tốt nhất. Ý niệm của chúng ta là vấn đề căn bản, tức là vọng niệm tạp niệm quá nhiều, không thể ngừng nghỉ. Nay miễn cưỡng có thể khống chế nó. Vọng niệm mặc dù là được tạm ngừng nghỉ, nhưng những ý niệm nhỏ không hề ngừng nghỉ. Cái tế niệm này tôi có nói lúc nãy, tế niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói là tế niệm của A Lại Gia. Nếu như hành nhân nhận lầm thì gọi là tương ứng. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Vọng niệm của chúng ta ít đi, có được mấy phần thanh tịnh, thì sẽ có được một ít trí huệ nhỏ. Nếu như nói đây chính là tương ứng thì là sai. Khoảng cách với tiêu chuẩn của Phật Pháp vẫn còn rất xa. Từ đó có thể thấy được tạo ra lục đạo luân hồi dễ dàng, làm cho lục đạo luân hồi ngừng nghỉ thì khó. Vậy thì phải nhờ vào Phật A Di Đà. Thế giới nói đại từ bi phụ, đây là Phật A Di Đà hưng khởi vô duyên đại từ. Tùy từ, tùy từ. Xì diệu phương tiện, pháp môn. Đây chính là nói sự đại từ đại bi của Phật A-di-đà. Cái từ bi này không có khởi tâm đồng niệm, gọi là vô duyên chi từ, hoàn toàn là từ chân tâm, từ trong tự tánh mà biểu lộ ra. Đây chính là tính nguyện trì danh, là pháp môn vãng sanh tịnh độ, chỉ phương lập tướng, chỉ định Tây phương dựng nên hình tượng. Tây phương có cực lạc thế giới, thế giới cực lạc có Phật A Di Đà, để cho chúng ta nhiếp tâm truyền chú, thu tâm lại, thu ở một nơi, chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ niệm A Di Đà Phật, nhất tâm hy vọng cầu sanh thế giới cực lạc. Đây mới là đúng. Dùng cái tâm vọng niệm này thì danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu Phật, hoán trừ bá thiên vạn ức vọng tưởng ly niệm. Nói ra tác dụng của việc niệm Phật, tại sao phải niệm Phật? Khi không có niệm Phật, bạn sẽ có vọng tưởng và tạp niệm vô lượng vô số. Cái vọng tưởng và tạp niệm này chính là cái nhân của lục đạo luân hồi. Có nhiều vọng tưởng và tạp niệm như vậy là bạn đang tạo ra lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó sẽ không mất. Là nguyên nhân gì? Là do bạn ngày ngày đang tạo ra nó. Bây giờ kêu bạn thay đổi ý niệm lại, chuyên niệm A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật là tạo ra thế giới cực lạc. Vọng tưởng tạp niệm là tạo ra lục đạo luân hồi. Thế giới cực lạc là A-di-đà Phật, nhất tâm truyền chú, thành tựu. Chúng ta hôm nay cũng nhất tâm truyền chú, cùng tương ứng với Phật A-di-đà, mới có thể được vãng sanh thế giới cực lạc. Phải hiểu cái đạo lý này, bạn mới chịu niệm Phật, mới chân thật niệm Phật, vốn dĩ không chịu buông xả. Hiểu rõ rồi, minh bạch rồi, ta cần phải buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả luân hồi, không tạo ra luân hồi nữa. Câu Phật hiệu này phải bắt chước Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài đã niệm hết 92 năm. Mục đích là gì? Mục đích là kêu chúng ta phải nhìn cho tường tận, nhìn cho rõ ràng, bắt chước theo tấm gương của Ngài là được. Rất là đơn giản. Ngài không biết chữ, không có đi học qua. Cái đời của Ngài không có học qua kinh giáo, cũng không có niệm qua chú. Chỉ một câu A Di Đà Phật thì viên mãn thành tựu. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất hảo, mọi ngành mọi nghề, tất cả đều không có chướng ngại. Chỉ cần bạn chịu làm thì kiếp này của bạn có thể vãng sanh bất thoái thành Phật. Vậy phải niệm cho thuần thục, không khởi tâm, không động niệm, năng sở không còn nữa. Vẫn có năng có sở là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, Phật hiệu phân minh, thì câu Phật hiệu này sẽ tự nhiên sanh khởi. Không phải là từ trong ý thức sanh khởi. Ý thức sanh khởi là có phân biệt chấp trước. Vậy từ đâu sanh khởi? Từ tự tánh sanh khởi, từ chân tâm sanh khởi. Không khởi tâm, không động niệm là chân tâm. Đồng chân tâm sanh khởi, cái Phật hiệu này tức là ám hợp đạo diệu. Bạn không có công phu thiền định. Thiền định là công phu tối thượng thừa, nó xuất hiện ngay ở thân bạn, thì sẽ khế nhập trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, nói là vô trụ sanh tâm chi diệu đế, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái này là ý nghĩa gì? Nói rõ với chúng ta rằng Huệ Năng Đại Sư ở một câu nói mà khái ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những người niệm Phật chúng ta có thể đến được cảnh giới này. Khi nào đến được? Niệm Phật thuần thục. Năng sở, tâm không còn nữa. Năng sở là phân biệt chấp trước. Tâm vô sở trụ mới là chân tâm hiện tiền. Phật hiệu rõ ràng. Cái Phật hiệu này là từ vô trụ sanh tâm sanh ra. Ám hợp đạo diệu. Cùng với 84,000 pháp môn và con đường thành Phật tương ứng. Người ta nếm đủ 100,000 đắng, dùng thời gian vô lượng kiếp mới có thể chứng đắc bát địa. Bạn trong một đời không có thời gian bao lâu, một câu Phật hiệu niệm đến thuần thục, vạn duyên buông xả, bạn sẽ cùng với cảnh giới của những vị Đại Bồ Tát là như nhau. Huệ Năng Đại Sư trong Kinh Kim Cang chỉ một câu nói thì khái ngộ, bạn cũng đến được cảnh giới này. Đây là thật, không phải giả. Chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới. Trì danh niệm Phật, nhập hữu đắc không. Chúng ta bắt tay làm là có tâm, có niệm, cũng tức là nói, có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt chấp trước. Trong tâm chỉ nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật, nghĩ sanh đến thế giới Cực Lạc, muốn thân cận cùng Phật A-di-đà, nhưng không có nghĩ đến có Phật hiệu này. Khi niệm đến thuần thục, rõ ràng cùng với cảnh giới mà Phật nói trong Kinh Đại Thừa hoàn toàn tương ứng. Đã đắc không, hữu thì giả có, không là thật không. Không là cái gì? Là tự tánh. Tự tánh là phi vật chất, phi tinh thần, cũng là phi tự nhiên, cho nên gọi nó là không. Có là có Phật hiệu này, tính nguyện trì danh là có. Đắc không là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Cho nên tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, không có học kinh giáo, không có học tham thiền, nhưng cảnh giới mà Ngài đạt được cùng với cảnh giới cao nhất của giáo hạ và thiền tông là hoàn toàn như nhau. Tạo nhập vô niệm, vô niệm thì sẽ thành Phật, tức phàm thành thánh. Chỉ ta diệu dụng bất khả tư nghì, giáo hạ giống như hiền thủ thanh lương, đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải, tăng môn giống như Huệ Khả, giống như Huệ Năng. Những bậc tổ sư đại đức này minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Những người học tịnh độ thì là một câu Phật hiệu. Ở đây nói rất là rõ ràng, mọi người nên ghi nhớ không quên. Một câu Phật hiệu hoán trừ trăm ngàn vạn ức vọng niệm và tạp niệm. Cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không nên nghĩ, chỉ niệm có Phật hiệu này, niệm cho hết sạch, không còn vọng tưởng nữa, niệm cho hết sạch tạp niệm. Đấy gọi là niệm Phật thuần thục. Đây chính là sự cạn sâu của công phu. Công phu đạt đến cảnh giới này, vãng sanh Tây Phương tịnh độ là thượng bối thượng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc, tức là viên giáo địa thượng Bồ Tát. Rất là nhanh, địa vị rất cao, cho nên rất nhiều người không dám tin. Chúng ta nhất định phải hiểu, đây là chân tướng sự thật. Phật không có vọng ngữ, Phật không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta bước vào cảnh giới này, bản thân có biết không? Biết. Trong cuộc sống ngày thường, vọng tưởng, tạp niệm không còn nữa. Phân biệt chấp trước không còn nữa. Nhưng mọi thứ vẫn rõ ràng, mọi thứ vẫn phân minh. Một chút rối loạn cũng không có. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, cần nói thì sẽ nói, cái không cần nói thì không nói, không làm cho người khác có nghi hoặc, không làm cho người khác khởi vọng niệm. Lão Hòa Thượng muốn thường nhắc nhở mọi người, trong lòng của mọi người đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng, không nói. Chính là một câu Phật hiệu dạy cho bạn cao mình đến tột cùng. Bạn hỏi tôi cái gì? Không có. Bạn lại hỏi tôi thì tôi sẽ nói. Đều nằm ở trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát đều nằm ở trong đó. Không cần niệm những thứ khác, niệm một câu A-di-đà Phật. Tất cả kinh giáo, tất cả các pháp môn đều nằm hết trong câu Phật hiệu này. Niệm câu Phật hiệu này thì có được tất cả kinh pháp của tất cả chư Phật trong vũ trụ đều nằm hết ở trong này. Khi đến thế giới cực lạc, toàn bộ sẽ hiểu hết. Không phải là gạt mọi người. Đích thực là ám hợp đạo diệu. Ba vị Bồ Tát của Lai Phật Tự, tôi tin rằng đều đạt được cảnh giới này, tức là vô trụ sanh tâm. Cái cảnh giới này họ đều đã đạt được. Thời gian hôm nay đã đến, chúng ta tạm học đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Cẩn dịch tùy lòng cư sĩ, người đọc nhuận chánh. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn.